Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Radio Nông Dân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Nhịp Sống Nông Thôn mới được phát sóng vào 6 giờ sáng thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2025, bản tin sẽ có nội dung về tình hình hoạt động của Hội Nông Dân tại các địa phương trên cả nước. Theo thông tin từ Hội Nông Dân tỉnh Quảng Ninh, trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh đã đến thăm, tìm hiểu một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tại thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm vùng trồng vải chín sớm Phương Nam được trồng tại phường Phương Nam, xưởng nuôi cấy đông trùng hạ thảo của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phương Thủy tại phường Bắc Sơn, thuộc thành phố Uông Bí, cơ sở sản xuất ruốc tép Trưng Thịt Long Thương, phường Quảng Yên, hợp tác xã dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Nam Phát thuộc thị xã Quảng Yên. Qua trao đổi và tham quan thực tế tại các mô hình nông nghiệp tiêu biểu của hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh cùng đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc, đồng hành, trách nhiệm của Hội Nông Dân các cấp, sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tư duy, tập trung đầu tư xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao của các hộ nông dân sản xuất kinh doanh tiêu biểu, qua đó giải quyết nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Lãnh đạo Hội Nông Dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các hội viên nông dân tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục có những định hướng phát triển chiến lược lâu dài, ổn định, chú trọng công tác quảng bá sản phẩm, đa dạng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị sản phẩm trên thị trường để phát triển kinh tế gia đình ngày càng được cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội chung của địa phương. Tại tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức khai giảng lớp dạy nghề trồng nấm cho 35 hội viên nông dân trên địa bàn xã. Phát biểu khai giảng lớp dạy nghề, ông Trần Trung Chính, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tuyên Hóa đã giới thiệu với các học viên về chương trình khóa học. Trong thời gian học 1,5 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu về các nội dung cơ bản, kỹ thuật nhân giống nấm, kỹ thuật trồng nấm rơm, nấm sò, nấm mộc nhĩ và hướng dẫn khởi nghiệp kinh doanh. Từ lớp dạy nghề này, các học viên sẽ nắm được các kỹ năng về thực hiện bố trí nhà xưởng, lựa chọn, vệ sinh, sử dụng các thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguyên liệu nhân giống và nuôi trồng nấm đúng yêu cầu kỹ thuật, chuẩn bị môi trường và cấy truyền giống nấm theo đúng trình tự, phát hiện kịp thời bệnh sinh lý, bệnh nhiễm ở nấm để có biện pháp khắc phục, được tham gia các buổi thực hành trải nghiệm, xây dựng và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh nấm. Việc tổ chức lớp học nghề trồng nấm không chỉ đáp ứng nhu cầu học nghề của các hội viên, mà còn hỗ trợ cùng địa phương nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, đồng thời giúp hội viên nông dân sử dụng thời gian nhàn rỗi hợp lý để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế của gia đình. Tại thành phố Huế, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Huế cũng vừa phối hợp với Ban Kinh tế, Xã hội Môi trường, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khai mạc lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ hội và hội viên nông dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Chương trình tập huấn có sự tham gia của 300 cán bộ, hội viên nông dân, cán bộ quản lý, thành viên các tổ chức kinh tế tập thể thuộc các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền và thị xã Hương Thủy, thành phố Huế. Tham gia tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung như Nghị quyết số 20NQ trên Trung ương ngày 16 tháng 6 năm 2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Quyết định số 1804 trên QĐTTG ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 đến 2025 và quyết định số 182 trên QĐTTG ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030. Bên cạnh đó, các học viên còn được phổ biến, giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật hợp tác xã số 17 trên 2023 trên QH155/2023 và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, những lợi thế của kinh tế tập thể, giới thiệu các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Chuyển sang một thông tin khác. Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa qua, Hội Nông dân huyện Thuận Bắc vừa triển khai giải ngân nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân huyện cho các hộ gia đình là Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi dê cái sinh sản, thôn Đá Mài Trên, xã Phước Kháng. Theo đó, trong đợt giải ngân lần này, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã hỗ trợ tổng số tiền 180 triệu đồng cho 5 hội viên thôn Đá Mài Trên, xã Phước Kháng. Việc này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, sản xuất, nâng cao thu nhập đời sống cho hội viên nông dân vùng đồng bào dân tộc. Tại buổi giải ngân, bà Phan Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Bắc, cho biết nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân không chỉ giúp bà con có điều kiện đầu tư sản xuất, khuyến khích bà con liên kết theo nhóm, tổ chức lại sản xuất một cách bài bản, bền vững hơn. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Phước Kháng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng để giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao nhất từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Còn tại tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức hội thảo và nghiệm thu mô hình trình diễn sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc tương đương, cánh đồng không dấu chân tại xã Bắc Duộng, huyện Tánh Linh. Mô hình trình diễn sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc tương đương, cánh đồng không dấu chân tại xã Bắc Duộng, huyện Tánh Linh được thực hiện trong vụ mùa đông xuân 2025, thời gian thực hiện 4 tháng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, với giống lúa OE18, diện tích 10 ha, gồm 9 hộ tham gia. Trong đó có 5 ha áp dụng quy trình kỹ thuật giảm phát thải nhà kính 1,6 giảm, là phải sử dụng giống lúa xác nhận, giảm lượng giống, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước tưới, giảm thất sau thu hoạch và giảm phát thải khí carbon. Sản xuất lúa cơ giới đồng bộ bằng máy xạ cụ, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái, tưới nước ướt, khô xen kẽ, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, ghi chép nhật ký điện tử đồng ruộng. Những hộ dân tham gia mô hình này được hỗ trợ giống lúa 12 kg trên 1.000 m2, đã giảm được 50% đến 60% lượng giống xạ so với sản xuất lúa thông thường, giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật từ 40% đến 50% so với sản xuất ngoài mô hình. Việc xây dựng mô hình trình diễn sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc tương đương, cánh đồng không dấu chân tại xã Bắc Duộng, huyện Tánh Linh nhằm giúp bà con nông dân bước đầu tiếp cận việc cơ giới đồng bộ trong sản xuất lúa. Đồng thời, sử dụng những giống lúa chất lượng cao trên một cánh đồng, hướng tới hình thành vùng lúa thương phẩm chất lượng cao tập trung, đảm bảo đầu ra ổn định cho người sản xuất thông qua việc ký kết hợp đồng. Hiệu quả của mô hình còn là sự đồng bộ cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo xạ, phun thuốc bằng máy bay, thu hoạch hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, toàn diện và bền vững. Theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, trong tuần qua, tại tổ 2, ấp Tân Phú, Hội Nông dân xã An Nhơn, huyện Châu Thành vừa tổ chức tiếp đoàn cán bộ, hội viên nông dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đến tham quan, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mô hình nông dân tái sử dụng rác thải sinh hoạt hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp tạo ra chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất, gọi tắt là mô hình IMO trên địa bàn. Tại buổi giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, ông Huỳnh Hữu Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Nhơn cho biết địa phương được Hội Nông tỉnh chọn làm điểm thực hiện mô hình IMO đầu tiên vào tháng 8 năm 2023. Ban đầu tại xã điểm An Nhơn, thành lập 2 tổ, mỗi tổ có 16 người, tổng cộng có 32 hội viên, nông dân tham gia mô hình điểm. Khi đó, mô hình được tỉnh hỗ trợ 3 máy xay cỏ, lụt bình, 32 phi nhựa loại 120 lít. Các thành viên tổ áp dụng tốt việc chuyển giao công nghệ sinh học của mô hình, đặc biệt là giải pháp IMO, sản xuất ra khoảng 2.150 lít men gốc để ủ với rác thải sinh hoạt hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp tạo ra phân bón tưới cho 23.320 m2 vườn cây ăn trái. Đến nay mô hình này đã phát triển rất mạnh, có khoảng 540 hội viên, nông dân thực hiện mô hình IMO. Xã đã xây dựng mô hình vườn rau, cây dược liệu mẫu an toàn sinh học, tại vùng Cồn Bạch Viên và ra mắt điểm sinh hoạt mô hình IMO. Cũng tại buổi trao đổi, đoàn tham quan còn được nghe ông Huỳnh Hữu Thuận chia sẻ cách tạo men gốc IMO và hướng dẫn đi tham quan thực tế tại các hộ gia đình hội viên nông dân nòng cốt ủ men từ các sản phẩm nông nghiệp như bã sắc mía, ốc đắng, cá rô phi, đạm ốc. Việc ứng dụng men vi sinh IMO vào sản xuất đã giúp tiết kiệm chi phí đầu vào, giảm giá thành trong sản xuất so với sản xuất truyền thống sử dụng phân bón hóa học trước đây, tăng lợi nhuận và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, trở thành nguồn tài nguyên tái tạo lại trong đất, tăng độ phì nhiêu, tưới xốp cho đất, đem lại hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường, về lâu dài đáp ứng nền nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, và tiến đến một nền nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững. Sau đây là thông tin dự báo về xu thế thời tiết trên đất liền từ nay đến 22 tháng 4 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Bắc Bộ, từ ngày 18 tháng 4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối 15 tháng 4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.